Đế Bá, chương 2001, truyền thừa thiết luật 2, góc truyện audio.com. Lý Thất Dạ lạnh lùng nhìn Hồng Thiên Trụ một cái. Lý Thất Dạ cuối cùng chỉ có nhẹ nhàng mà lắc đầu, nói rằng: "Ngươi thật sự cho rằng bảo vệ cho động đình hồ là công lao của các ngươi? Nói khó nghe một chút, thần mộng thiên mộng chấn thiên kia đều có khả năng dễ dàng tiêu diệt các ngươi. Nhưng thần mộng thiên cũng tốt, thất vũ các cũng được, bọn họ chưa từng đối với động đình hồ động thủ, là bởi vì cái gì? Các ngươi thật sự cho rằng chỉ dựa vào mấy tên lão tổ sao? Các ngươi mấy tên lão tổ ở trong mắt người khác, đó là so với con kiến hôi cũng không kém là bao nhiêu. Động đình hồ chân chính tồn tại đến bây giờ, đó là bởi vì tổ tiên anh linh của các ngươi đang che chở cho các ngươi, chính là bởi vì có tổ tiên anh linh của các ngươi che chở, địch nhân mới không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đã không có tổ tiên anh linh của các ngươi che chở, các ngươi chỉ là một đám kiến hôi, tại đây hải yêu vi tôn long yêu trong biển, nếu không phải các ngươi có anh linh che chở, các ngươi liền giống như một miếng thịt béo, bị một đám là máu cá mập phá tan thành từng mảnh. Nói đến đây, Lý Thất Dạ nặng nề mà hừ một cái, lạnh lùng nói rằng: "Nhưng mà, ngày hôm nay các ngươi lại đem tổ tiên anh linh của mình cũng quên mất không còn một mảnh. Dĩ nhiên không tế qua hồ, cũng không bái lại tổ tiên, thật sự là buồn cười." Tổ tiên anh linh, Hồng Thiên Trụ không khỏi lầm bầm nói rằng. Lý Thất Dạ có chút bất đắc dĩ, nhẹ nhàng mà lắc đầu, nói rằng: "Ngươi sẽ không cho là tổ tiên anh linh của các ngươi chẳng qua là thứ phiêu miểu hư vô thôi." Hồng Thiên Trụ cười khan một tiếng, thật lâu không biết nên nói như thế nào cho phải. Ở một bên đang ngồi Hồng Ngọc Kiều cũng nói không ra lời, bởi vì nàng cũng không biết cái gì là tổ tiên anh linh, về phần truyền thừa thiết luật thiết minh vật như vậy nàng cũng là biết được rất ít, động đình hồ đám lão tổ cũng không nguyện nhắc tới quá nhiều. Dù sao, năm xưa là tổ tiên bọn hắn mấy đời bởi vì tranh quyền đoạt thế, bọn họ vứt bỏ truyền thừa thiết luật, phá vỡ tổ huấn, làm hậu bối, đương nhiên không muốn nhắc tới chuyện như vậy. Công tử, nếu thật là muốn đoạn quyết tổ tiên anh linh, nên như thế nào đoạn quyết đây? Hồng Thiên Trụ do dự một chút cuối cùng lấy dũng khí nói rằng: "Ngươi thật có dũng khí đó." Lý Thất Dạ nhìn Hồng Thiên Trụ lạnh nhạt nói: "Bây giờ động đình hồ, Hồng Thị các ngươi chính là nắm giữ quyền lực không nhỏ, Hứa Thị cũng trưởng chấp vài đại ổ đúng không, trong mấy dòng họ các ngươi nghèo túng nhất là Trương Thị, động đình hồ lớn như vậy, ngay cả nơi sống yên ổn cũng không có." Lý Thất Dạ thốt ra lời này, Hồng Thiên Trụ nét mặt già nua nóng lên, năm đó tranh quyền đoạt thế hắn cũng không phải rất rõ ràng, nhưng là đã nghe qua một ít, mặc dù nói năm xưa Trương Thị tổ tiên tranh quyền bị thất thế, nhưng, bọn họ động đình thập bát ổ Trương Thị vẫn có một phần, chỉ bất quá, sau này Trương Thị lão tổ nhất thời bị tức giận, dọn ra khỏi động đình hồ, mà mấy người bọn hắn dòng họ đem Trương Thị danh hạ một phần tài sản toàn bộ qua phân, có thể nói toàn bộ quá trình cũng chẳng phải quang thải. Lúc này Lý Thất Dạ lãnh đạm địa nhìn Hồng Thiên Trụ liếc mắt nói rằng: "Hồng Thị các ngươi thực sự nguyện ý đem quyền lực trong tay giao ra đây, các ngươi nguyện ý đem tài sản đã nuốt xuống ói ra sao?" Hồng Thiên Trụ do dự một chút cuối cùng trầm, góc truyện audio.com, ngâm địa nói rằng: "Đám lão tổ suy nghĩ thế nào ta là không dám nói. Nhưng, công tử nói cũng không sai, động đình hồ chúng ta đích thật là quyền lực trật tự hỗn loạn, tranh đấu lẫn nhau, làm theo ý mình, để rất nhiều minh ước vô pháp quán triệt chấp hành. Nếu thật sự cứ tiếp tục như vậy, chỉ sợ động đình hồ càng năm bè bảy mảng, nối nghiệp vô lực. Ngày hôm nay nghe công tử nói chuyện ta cũng giống như thể hồ nghi thức xối nước lên đầu." Hồng Thiên Trụ nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng, nói rằng: "Động đình hồ chúng ta cũng là phải trọng tố trật tự, bằng không ai còn muốn tôn trọng động đình hồ." Đối với theo như lời nói của Hồng Thiên Trụ, Lý Thất Dạ nhìn hắn một hồi, cuối cùng lạnh nhạt nói: "Cũng được, nếu như ngươi thật có một phần thành tâm, chính là tốt nhất, bất quá ta sẽ cho động đình hồ các ngươi thêm một cơ hội, nếu như cơ hội lần này các ngươi cũng không nắm giữ được, vậy sau này động đình hồ các ngươi sống hay chết như vậy tùy thuộc vào chính các ngươi đi thôi." Hồng Thiên Trụ không khỏi hơi bị vui vẻ, hắn vội vàng bái tạ nói: "Đa tạ công tử." Tuy rằng hắn không biết Lý Thất Dạ có thủ đoạn như thế nào, hắn cũng không biết tổ tiên anh linh là ra sao, thế nhưng trực giác nói cho hắn biết đây là cơ hội động đình hồ bọn hắn trăm nghìn vạn năm khó gặp gỡ, nếu như bỏ lỡ cơ hội này, chỉ sợ động đình hồ bọn họ sẽ chân chính đi hướng xuống dốc. Hồng Ngọc Kiều ngồi ở một bên ngồi, nàng cũng không biết lúc này là một loại cảm giác ra sao, bọn họ thậm chí không biết rõ Lý Thất Dạ sâu cạn, người nam nhân trước mắt này, cho nàng một loại cảm giác thâm bất khả chắc. Hơn nữa, lúc này hắn ngồi ở chỗ kia, giống như hắn chính là chúa tể của tất cả. Hắn ngồi ở chỗ kia, bất kể là nàng, hay là cha nàng, đều cảm giác bối phận của mình thấp đi rất nhiều, tựa hồ hắn chính là tồn tại mãi mãi không đổi. "Lần này ngươi tới Long Tỉnh Thành, cũng là vì giản gia chúc thọ đi." Lúc này, Lý Thất Dạ đối với Hồng Thiên Trụ nói rằng. Hồng Thiên Trụ vội vàng đáp lời nói. Hồi bẩm công tử nói, đúng là như vậy, Giản gia lão tổ tông đại thọ 8.000 tuổi, mời động đình hồ ta lần này tới đây, chính là vì chúc thọ lão nhân gia ông ta. Cũng được vậy cùng đi thôi, nhận thức một chút Giản gia lão tổ cũng tốt. Lý Thất Giả khẽ gật đầu một cái, nói rằng, về phần thời gian tới quan hệ với Giản gia ra sao, phải nhìn xem tạo hóa của chính các ngươi. Bái kiến lão tổ tông, nghe được Lý Thất Giả nói, Hồng Thiên Trụ vừa mừng vừa sợ. Mặc dù nói, ngày hôm nay động đình hồ bọn họ cùng Giản gia có lui tới thế nhưng, đã là thuộc về một loại quan hệ rất cạn. Giản gia lão tổ tông đại thọ 8.000 tuổi, mời động đình hồ bọn họ chỉ sợ ở một loại trình độ nào đó là nệt tình cùng ở trên nhân tộc đi. Tuy rằng động đình hồ bọn họ tham dự đại thọ của Giản gia lão tổ tông. Thế nhưng chỉ sợ động đình hồ không có tư cách đơn độc bái kiến Giản gia lão tổ tông. Người có tư cách bái kiến Giản gia lão tổ tông chỉ sợ cũng là Thất Vũ Các Hải Loa Hào mấy truyền thừa vô cùng cường đại này. Bây giờ có thể đơn độc bái kiến Giản gia lão tổ tông. Chuyện này làm sao có thể không khiến Hồng Thiên Trụ kinh hỉ đây, lúc này đối với động đình hồ bọn hắn mà nói, đích thật là một cơ hội tốt hiếm có. Điện hạ, mời dừng lại, đương gia của chúng ta đang tiếp khách. Cách chương.